bình đẳng. Nếu nói cạn, tức là lìa hai khái niệm sai biệt về cao thấp, cạn sâu, lớn nhỏ, thân sơ, trí ngu, mê ngộ, gọi là bình đẳng. Nói cách khác, chúng ta đọc nhiều như vậy toàn là thứ tương đối. Đây là nêu một thí dụ. Chỉ cần trong tâm chúng ta có ý niệm về đối lập thì không còn bình đẳng nữa. Trong kiến hoạt gọi là biên kiến, nhị biên. Có ta liền có người, lập tức đối lập. Người có biên kiến vĩnh viễn không bình đẳng. Người có ngã kiến vĩnh viễn không thanh tịnh. Hoặc chúng ta dùng chánh giác tịnh để nói, người có ngã kiến vĩnh viễn mê hoặc không giác ngộ. Người có biên kiến vĩnh viễn không bình đẳng. Người có thanh kiến vĩnh viễn có phiền não. Đây là điều cơ bản nhất để nhập Phật môn. Làm thế nào để phá ngã chấp, không còn chấp trước thân là ta nữa? Phá biên kiến, không còn đối lập với tất cả người và sự vật. Mình không đối lập với người ta nữa, người khác đối lập với tôi cũng không sao, tôi không đối lập với họ là được. Thông thường người ta không chịu làm, vậy không phải là mình chịu thiệt rồi sao? Không phải là khắp nơi đều bị thiệt thòi, bị lừa gạt rồi sao? Không sai, chịu thiệt là phước. Quý vị nếu như không tình nguyện chịu thiệt, bị lừa, quý vị đối lập với người ta thì không trách được phải kết oán cừu. Trong lục đạo đời đời kiếp kiếp làm oan oan tương báo, khổ quá rồi. Vậy thì đáng thương lắm. Hà tất phải như vậy? Cho nên ý niệm đối lập sai lầm này trước đến những thảm họa vô cùng vô tận. Đối với nâng cấp lên nữa là mâu thuẫn. Mâu thuẫn nâng cấp lên là đấu tranh. Đấu tranh nâng cấp lên chính là chiến tranh. Như vậy không nguy sao? Hóa giải xung đột, hóa giải chiến tranh phải bắt đầu từ đâu? Từ hóa giải đối lập. Bắt tay từ đây có thể làm được, không bắt tay từ đây thì không làm được. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác có thể cứu thế giới. Thanh tịnh buông bỏ tự tư tự lợi, bình đẳng buông bỏ đối lập xung đột, vậy là thế giới được cứu rồi.